kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên sách Các Vua thứ nhì chương 6, câu 8 đến câu 23 qua đề tài Đạo Quân Mù Bị Bắt. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Hầm Tre Vĩnh Sinh của Lê Ngọc Vinh. Vừa rồi là ca khúc Hầm Tre Vĩnh Sinh của Lê Ngọc Vinh. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh Đạo Quân Mù Bị Bắt dựa trên các Vua Thứ Nhì, chương 6, câu 8 đến câu 23. Trong lịch sử tuyển dân, tội lỗi tệ hại hơn hết là thờ hình tượng tà thần, mà Kinh Thánh gọi là tội tà dâm thuộc linh, nghĩa là bất trung với Chúa. Vì vậy, tai ách thường xuyên hơn hết, Chúa dùng để trừng trị tuyển dân là vô số cuộc chiến nổ ra với các dân tộc thù địch trong vùng. Tuy nhiên, trong sự thể trị khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Ngài dùng cách trừng phạt đó để tuyển dân ăn năn tội quay lại tôn thờ Chúa. Ăn năn hay hối cải không chỉ có nghĩa là hối lỗi, đau buồn về những sai phạm của mình và quyết tâm từ bỏ. Đau buồn và quyết tâm từ bỏ chưa đủ, mà còn phải quay lại với Đức Chúa Trời. Vì hối lỗi trước hết là hối lỗi với Chúa, vì đã xúc phạm Chúa, vi phạm đức công chính của Chúa, làm hoen ố đức thánh khiết của Ngài, vì con dân Chúa được mang danh Ngài và chia sẻ sự sống Ngài ban. Chỉ khi hối lỗi và quay lại với Chúa, chúng ta mới được chữa lành và mới được ở trong vòng tay che chở bảo toàn của Chúa. Ăn năn mà không quay lại làm hòa với Chúa thể hiện qua Đức Thánh Linh thường xuyên ngự trị trong lòng bằng cách cẩn thận, trung tín giữ tương giao với Chúa qua các sinh hoạt tâm linh như thờ phượng, đọc kinh thánh, suy gẫm lời Chúa và cầu nguyện. Tín nhân sẽ rất dễ tái phạm. Càng nhiều tái phạm, con đường trở lại với Chúa càng khó khăn và chông gai hơn, vì ngoài bản chất yếu đuối của xác thịt, còn có vô số tác nhân vô hình cực kỳ gian ác và hiểm độc là ma quỷ. Chúng thường không lộ diện và xuất hiện một cách siêu nhiên, mà thường giấu mặt trá hình, sử dụng những cái bẫy do những con người là nô lệ và tay sai của chúng vì tham tiền tham danh tạo ra. Chúng đặt những cái bẫy rất nhạy, rất nhẹ và rất đẹp đó trước bước chân, trong tầm tay và ngay tầm mắt những con mồi của chúng, trong đó hầu hết là cơ đốc nhân. Cần nói thêm, trở lại với Chúa là một quyết định cá nhân quan trọng bậc nhất, đòi hỏi phải có một quyết tâm cao độ tái lập giờ tính nguyện, được gọi là bàn thờ của đời sống, qua đó dành những khoảnh khắc tốt nhất, không hẳn là tiện nhất, nhưng là khoảng thời gian khi tinh thần và thể xác ở trong tình trạng tốt nhất, thường là buổi sáng. Thì giờ này không nhất thiết là nhiều nhất, nhưng là thời gian tối ưu, trung bình khoảng 30 phút cho những người bận rộn, còn đi làm hay có nhiều bổn phận trong gia đình. Đây là thì giờ dành chọn cho Chúa, hướng về một mình Chúa qua lời Ngài với tâm niệm tha thiết xin Đức Thánh Linh tề trị, soi sáng, hướng dẫn, dạy dỗ để nhận được những bài học hay sứ điệp rõ ràng trong lời Chúa mỗi ngày. Đây chính là niềm vui thỏa sâu xa và năng lực của linh hồn. Đây chính là thời gian tâm linh được Đức Thánh Linh nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Sau phần đọc và suy gẫm lời Chúa là thì giờ cầu nguyện để ôn lại và cảm tạ Chúa về sứ điệp, về bài học, và rồi sẽ cầu thay cho những người hay những điều được Đức Thánh Linh thôi thúc trong lòng. Giờ tính nguyện đạt được những tiêu chí trên thường sẽ được duy trì đều đặn và lâu dài. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời thường dùng các tiên tri cảnh cáo tuyển dân về những lỗi phạm của họ, và hai tiên tri lớn trong Cựu Ước là Eli và Elise Chúa dùng được nói đến trong sách Các Vua Thứ Nhất và Thứ Nhì. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay ở trong Các Vua Thứ Nhì chương 6, câu 8 đến câu 23 ghi lại sự kiện binh đội Syria cử đi bắt tiên tri Elise, nhưng chính đạo quân này lại bị ông tiên tri bắt dẫn đến thủ đô Israel là Samari, nhưng không phải để bị đánh giết mà để được đãi tiệc và tha cho về. Lý do vua Syria có thể là bên Hadad đệ nhị đem quân vây bắt tiên tri Elise vì nghe nói rằng nhà tiên tri đã giúp vua Israel tránh được các cuộc phục kích của Syria. Chúng ta nghe phần Kinh Thánh này ở trong sách Các Vua Thứ Nhì, chương 6, câu câu 8 đến câu 23 như sau. Vua Syria giao chiến với Israel, người bàn nghị với các tôi tớ mình nói rằng, ta sẽ đóng quân tại nơi nọ, nơi kia. Người của Đức Chúa Trời bèn sai nói với vua Israel như vậy, khá giữ lấy, đừng đi ngang qua chỗ kia, vì dân Syria phục tại đó. Vậy vua Israel sai người đến nơi người Đức Chúa Trời đã chỉ cho mình và bảo trước, người giữ lấy mình tại đó chẳng những một, hai lần. Lòng vua Syria bối rối về sự ấy, bèn gọi các tôi tớ mình mà nói rằng, các ngươi không tỏ cho ta ai trong chúng ta là người giúp đỡ vua Israel. Một người trong những tôi tớ thưa rằng, ôi vua chúa tôi, không ai trong chúng tôi hết, nhưng Elise, tiên tri trong Israel tỏ ra cho vua Israel biết các lời vua nói trong phòng ngủ mình. Vua bèn bảo rằng, hãy đi xem người ở đâu, để ta sai bắt người. Có người đến thuật cho vua rằng, kìa, người ở tại Đô-than. Vì vậy, vua sai ngựa xe và một đạo binh rất đông đến Đô-than. Họ tới nơi lúc ban đêm và vây thành. Tôi tớ của người Đức Chúa Trời trỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe đương vây thành. Người nói với Elise rằng, thầy ôi, chúng ta sẽ làm sao? Elise đáp rằng, đừng sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Đoạn Elise cầu nguyện rằng, Chúa Hằng Hữu ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi để nó thấy được. Chúa Hằng Hữu mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Elise. Quân Syria kéo xuống nơi Elise, người cầu nguyện Chúa Hằng Hữu rằng, xin Chúa khiến cho mắt quân ấy bị đuôi mù. Đức Chúa Trời bèn khiến chúng đuôi mù, theo như lời cầu nguyện của Elise. Đoạn Elise nói với chúng rằng, đây không phải là đường, đây chẳng phải là thành, hãy theo ta sẽ dẫn các ngươi đến người mà các ngươi tìm kiếm. Rồi người dẫn chúng nó đến Samari. Khi chúng nó đã vào trong Samari rồi, Elise cầu rằng, lạy Chúa Hằng Hữu, xin mở mắt cho chúng nó thấy. Chúa Hằng Hữu bèn mở mắt họ, họ thấy mình ở giữa Samari. Vua Israel thấy chúng nó, thì nói với Elise rằng, cha ôi, phải giết chúng nó chăng, phải giết chúng nó chăng? Elise đáp rằng, đừng giết, những người vua dùng gươm và cung mà bắt làm phu tù, vua lại giết sao? Hãy dọn trước mặt chúng bánh và rượu, để cho chúng ăn và uống, rồi trở về cùng chủ mình. Người bèn bày tiệc lớn cho chúng nó, khi chúng nó đã ăn uống rồi, người tha cho chúng nó đi, chúng nó bèn trở về cùng chủ mình. Từ đó về sau, những toán quân Syria không còn loán đến địa phận Israel nữa. Đó là các vua thứ nhì chương 6, câu 8 đến câu 23. Bài học đầu tiên chúng ta ghi nhận là Đức Chúa Trời tiết lộ cho tiên tri Elise cơ mưu quân sự của vua Syria, khiến cho nhiều lần kế hoạch phục kích Israel thất bại vì bị lộ. Vua Syria rất bối rối, nghĩ rằng trong bộ tham mưu của mình có tay trong của vua Israel. Nhưng có một triều thần tâu rằng không phải bộ tham mưu Syria có nội gián, nhưng là vì vua Israel có tiên tri Elise cố vấn, biết hết mọi kế hoạch hành quân và mọi đường đi nước bước của Syria. Các vua thứ nhì chương 6 câu 11 đến câu 12 ghi, lòng vua Syria bối rối về sự ấy, bèn gọi các tôi tớ mình nói rằng, các ngươi không tỏ cho ta ai trong chúng ta là người giúp đỡ vua Israel. Một trong những tôi tớ thưa rằng, ôi chúa tôi, chẳng ai trong chúng tôi hết, nhưng Elise, tiên tri trong Israel, tỏ cho vua Israel biết các lời vua nói trong phòng ngủ mình. Chúng ta thử đặt mình vào tình huống vua Syria trong thời chiến, sẽ thấy ông vua này không thể không bối rối, vì nếu mọi kế hoạch hành quân của mình đều bị đối phương biết trước, thì hậu quả thảm bại chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy vua Syria lập tức đem quân đi bắt tiên tri Elise. Tuy nhiên, cũng chính trong quyết định này, vua Syria lại phạm sai lầm khi quên rằng chuyến hành quân đi bắt tiên tri Elise chắc cũng đã bại lộ. Trong khi đó, điều rất hiển nhiên là vua Israel có một người như tiên tri Elise giúp đỡ, tiết lộ mọi mưu định của quân thù, thì đây là một ưu thế gần như tuyệt đối. Bài học cho chúng ta là gì? Trước hết, cần ý thức rằng chúng ta cũng đang ở trong cuộc chiến vô hình với bản ngã, với thế gian và với ma quỷ. Kẻ thù rình rập gài bẫy bằng đủ mọi phương cách, mà nếu không biết cơ mưu của chúng ta sẽ thảm bại. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời của tiên tri Elise cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta hôm nay. Ngài biết hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của chúng ta, vì cuộc chiến đấu của chúng ta hôm nay ghê gớm hơn nhiều, không chỉ là quân sự, nhưng là cuộc chiến vô hình, âm thầm, trong tâm trí, trong xúc cảm và trong từng ước muốn. Chính vì thế, Chúa đã ban cho chúng ta cẩm nang là lời Kinh Thánh, lại cũng ban cho chúng ta hội thánh hữu hình hỗ trợ, và nhất là Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng, để cảnh giác, để nhắc nhở, để báo trước cho chúng ta trước từng bước chân, trước từng suy nghĩ, trước từng quyết định nguy hiểm. Vấn đề là chúng ta có cảnh giác và tin cậy nghe theo hay không. Tiên tri Elise sai báo cho vua Israel về kế hoạch phục binh của vua Syria, và vua Israel tin và cảnh giác trong hành động, và vì thế thoát hiểm nhiều lần. Trong lịch sử Israel không thiếu gì những ông vua Israel bỏ ngoài tai những lời cảnh giác của các tiên tri Đức Chúa Trời sai đến. Thậm chí có những ông vua không những không nghe mà còn bách hại, thậm chí giết các tiên tri của Đức Chúa Trời. Thì lịch sử đã cho chúng ta thấy không chỉ cuộc đời của những ông vua đó kết thúc bi thảm mà còn di hại cho vô số người khác và cho cả một dân tộc. Qua câu chuyện này, chúng ta được biết thêm về cha chúng ta là Đức Chúa Trời, Đấng thông biết mọi sự. Chúng ta có thấy đây là một ưu điểm tuyệt đối cho chúng ta trong cuộc chiến với nhiều kẻ thù chúng ta phải đối diện hàng ngày không? Chúng ta đã nhờ cậy Ngài như thế nào? Hay việc nhờ cậy Chúa chúng ta thường nói chỉ là lý thuyết suông? Đây là vấn đề chúng ta có thể thấy lời giải đáp trong những câu tiếp theo, từ câu 14 đến câu 17 của phân đoạn Kinh Thánh này. Vì vậy, vua sai ngựa, xe và một đạo binh rất đông đến Đô Than. Họ đến nơi lúc ban đêm và vây thành. Tôi tớ của người Đức Chúa Trời trỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe đương vây thành. Người nói với Elise rằng, Thầy ơi, chúng ta sẽ làm sao? Elise đáp rằng, đừng sợ, những người ở với chúng ta đông hơn với những người ở với chúng nó. Đoạn Elise cầu nguyện rằng, Chúa hằng hữu ơi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi để nó thấy được. Chúa hằng hữu bèn mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Elise. Đó là câu vua thứ nhì chương 6, câu 14 đến câu 17. Người học trò của tiên tri hoảng sợ vì chỉ thấy quân binh, ngựa và chiến xa đến vây thành, mà không thấy xe và ngựa bằng lửa vây phủ núi xung quanh tiên tri Elise. Nhà tiên tri đã cầu nguyện xin Chúa mở mắt để anh ta thấy được. Nan đề của nhiều cơ đốc nhân hôm nay không khác gì nan đề của người học trò tiên tri Elise, và đó là nan đề của nhãn quan thuộc linh. Chúng ta thường rơi vào chỗ chỉ nhìn vấn đề theo quan điểm của thế gian và người đời, mà không nhìn bằng quan điểm của người có cha là Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta hoảng sợ và mất bình an. Giải pháp trong câu chuyện đến từ lời cầu nguyện của tiên tri Elise. Ông cầu nguyện xin Chúa mở mắt người học trò. Đức Chúa Trời đáp ứng tức khắc và vấn đề được giải quyết, dù rằng binh đội của vua Syria vẫn còn đó. Hầu hết các vấn đề của chúng ta hôm nay cũng vậy. Trước hết, được giải quyết trong cái nhìn, trong quan điểm, qua một lời cầu thay. Đây là nguyên tắc của Đức Chúa Trời vẫn hữu dụng cho đến hôm nay. Tiên tri Elise thấy vấn đề của người học trò và ông giải quyết bằng lời cầu nguyện. Elise đáp rằng, đừng sợ. Những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Đoạn Elise cầu nguyện rằng, Chúa hằng hữu ơi, xin mở mắt cho kẻ tôi tớ tôi để nó thấy được. Chúa hằng hữu mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Elise. Một chi tiết rất hiển nhiên trong câu 17, nhưng nhiều khi chúng ta bỏ qua, đó chỉ là vì một mình Đức Chúa Trời mới có thể mở mắt hay soi sáng tâm trí, khai mở nhãn quan cho người đầy tớ. Đây là việc ngay cả tiên tri Elise đầy quyền phép cũng không làm được, mà ông phải cầu nguyện xin Chúa khai mở. Khai mở tâm trí một người là công việc của thần linh Đức Chúa Trời, không phải là do tài năng diễn giải của con người. Cũng vậy, khi chúng ta hiểu và được soi sáng trong lời Chúa, trong nan đề của đời sống, thì đó là tác động của Đức Thánh Linh trong chúng ta, không phải vì chúng ta thông minh sáng suốt hay vì người khác dạy giỏi. Chúng ta luôn luôn cần nhìn thấy vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống mình. Khi chúng ta nhìn trong quan điểm và trong nguyên tắc của lời Chúa. Lời cầu nguyện thứ hai của tiên tri Elise trong phân đoạn Kinh Thánh này là cầu nguyện xin Chúa khiến đội quân Syria đến vây bắt ông bị đuôi mù. Chúa nhậm lời, và trong khoảnh khắc, Elise chứng kiến cả một đội quân mù quờ quạng dưới núi. Thi hành theo chương trình của Đức Chúa Trời, nhà tiên tri dẫn cả đạo binh Syria mù vào Samari, bản doanh quân Israel. Sau đó, ông cầu nguyện lời thứ ba, xin Chúa mở mắt quân Syria, khiến chúng thấy mình đang ở ngay giữa thành lũy quân thù. Vua Israel đòi giết, nhưng nhà tiên tri bảo tha, và không những thế, mở đại tiệc cho chúng ăn, rồi tha về. Kết quả là gì? Từ đó về sau, những toán quân Syria không còn loán đến địa phận Israel nữa. Một bài học nữa cho chúng ta là về lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời. Tất cả kế hoạch đối phó với quân Syria là do Đức Chúa Trời truyền dạy, và tiên tri Elise là một dụng cụ hữu hiệu trong tay Chúa. Vì sao? Chúng ta nhớ lại điều Elise xin Thầy là tiên tri Eli ghi trong sách Các Vua thứ nhì chương 2 câu 9. Xin thần của Thầy cảm động tôi bội phần. Mong ước được thần linh của Đức Chúa Trời cảm động, cảm hóa hay vận hành là khởi đầu của một đời sống hữu dụng. Nhưng đó không phải là mong ước suông, đó là mong ước của một người quyết định dứt áo ra đi, bừa cày, giết bò để không sống cuộc đời cũ, sau đó quyết định bám chặt, không rời Thầy mình là tiên tri Eli cho đến cuối cùng. Đó là mong ước của một người quyết định dứt áo ra đi, bừa cày, giết bò để không trở lại sống cuộc đời cũ, sau đó quyết định bám chặt không rời Thầy mình là tiên tri Eli cho đến cuối cùng, được ghi trong sách Các Vua thứ nhất chương 19, câu 19 đến câu 21, Các Vua thứ nhì chương 2, câu 1 đến câu 12. Chúng ta xem lại những phần Kinh Thánh này để có thể thấy rõ ràng hơn tiến trình hình thành Elise, tiên tri của Đức Chúa Trời. Các Vua thứ nhất chương 19, câu 19 đến câu 21 ghi như sau. Từ đó Eli đi, gặp Elise con trai của Sa-phát đương cày có 12 đôi bò trước mặt mình, chính người cầm đôi thứ 12. Eli đi ngang qua người, ném áo choàng trên mình người. Elise bèn bỏ bò mình, chạy theo Eli mà nói rằng, xin cho phép tôi hôn cha và mẹ tôi đã, đoạn tôi sẽ theo ông. Eli đáp, hãy đi và trở lại, vì ta nào có làm gì cho ngươi đâu. Elise bèn lìa khỏi Eli trở về, bắt một đôi bò giết đi và lấy cày làm củi mà nấu thịt nó, rồi cho các tôi tớ mình ăn. Đoạn người đứng dậy, đi theo Eli và hầu việc người. Phân đoạn Kinh Thánh thứ hai ở trong sách Các Vua thứ nhì chương 2, câu 1 đến câu 12 ghi như sau. Khi Chúa Hằng Hữu muốn đem Eli lên trời trong một cơn gió lốc, Eli và Elise ở Ginh-ganh đi ra. Eli nói với Elise rằng, ta xin ngươi hãy ở đây, vì Chúa Hằng Hữu sai ta đi đến Bê-tên. Elise thưa với người rằng, tôi chỉ Chúa Hằng Hữu hằng sống và chỉ mạng sống Thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi Thầy. Như vậy, hai người đi xuống Bê-tên. Các môn đồ của những tiên tri tại Bê-tên đến nói với Elise rằng, anh có biết rằng ngày nay Chúa Hằng Hữu sẽ cất Thầy của anh lên khỏi anh chăng? Người đáp, phải, ta biết, các ngươi hãy làm thinh đi. Eli nói với Elise rằng, ta xin ngươi hãy ở đây, vì Chúa Hằng Hữu sai ta đi đến Jericho. Elise lại thưa rằng, tôi chỉ Chúa Hằng Hữu hằng sống và chỉ mạng sống Thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi Thầy. Như vậy, hai người đi đến Jericho. Các môn đồ của những tiên tri ở tại Jericho đến gần Elise nói với người rằng, anh có biết rằng ngày nay Chúa Hằng Hữu sẽ cất Thầy của anh lên khỏi anh chăng? Người đáp, phải, ta biết, các ngươi hãy làm thinh đi. Eli nói với người rằng, ta xin ngươi hãy ở đây, vì Chúa Hằng Hữu sai ta đi đến Giô-đanh. Elise thưa rằng, tôi chỉ Chúa Hằng Hữu hằng sống và chỉ mạng sống Thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi Thầy. Như vậy, hai người cứ đi với nhau. Có 50 người trong số các môn đồ của những tiên tri đi theo, đứng cách xa, đối ngang Giô-đanh, còn Eli và Elise đứng tại mé sông. Eli bèn lấy áo tơi mình cuốn lại đập trên nước, nước bèn rẽ ra hai bên, và hai người đều đi ngang qua trên đất khô. Khi đi qua rồi, Eli nói với Elise rằng, hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi trước khi ta được cất lên khỏi ngươi. Elise thưa rằng, nguyện xin thần của thầy cảm động tôi được bội phần. Eli nói với người rằng, ngươi cầu xin một sự khó, song nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ắt sẽ được như lời, bằng chẳng thì không được. Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau, kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người. Eli lên trời trong một cơn gió lốc. Elise nhìn thấy bèn la lên rằng, cha tôi ôi, là xe và lính kỵ của Israel. Đoạn, Elise không còn thấy người nữa, rồi người nắm áo mình xé ra làm hai mảnh. Elise bèn lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Eli rơi xuống trở về, đứng tại mé sông Giô-đanh. Người lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Eli rơi xuống đập nước và nói rằng, Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời của Eli ở đâu? Khi người đã đập nước rồi, nước bèn rẽ ra hai bên, và Elise đi ngang qua. Xin chúng ta cầu nguyện. Con cầu xin Đức Thánh Linh dùng câu chuyện lịch sử này để dạy mỗi chúng con những bài học thực tế về sự thông biết của Đức Chúa Trời và Ngài bày tỏ cho chúng con là tôi con Chúa để giúp ích cho những người cần được sự hướng dẫn thoát ra khỏi những hoàn cảnh khó khăn. Cũng xin Chúa giúp chúng con nhìn mọi vấn đề trong nhãn quan của Ngài qua các nguyên tắc công chính, thánh khiết, yêu thương bày tỏ trong Kinh Thánh. Cũng xin Chúa cho chúng con biết rằng chỉ một mình Đức Thánh Linh là thần chân lý mới có thể soi sáng khai mở cho con người biết chân lý của sự sống. Xin giúp chúng con dứt khoát theo Chúa để trở nên hữu dụng cho Ngài và cho hội thánh của Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.